Mẹ Maria, khi sứ thiên chào kính, mẹ đã thưa với ngài những gì?
Đây chương trình phát thanh giờ của mẹ tin yêu. Nguyệt Nga xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của mẹ Maria. Radio giờ của mẹ do Kim Hà và các thân hữu phụ trách. Giờ của mẹ được phát thanh mỗi tuần vào 5 giờ 30 sáng Chủ nhật cùng một làn sóng AM 1480 và trên mạng lưới điện toán toàn cầu www.memaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512.
Kim Hà xin trân trọng kính chào quý vị thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa Ba Ngôi và qua ơn lành từ mẫu mẹ Maria. Kính mừng sinh nhật của mẹ và cầu xin mẹ ban phước lành, bình an cho gia đình, cho đất nước Việt Nam, Hoa Kỳ và đặc biệt là cho toàn thế giới. Sau đây là nội dung chương trình phát thanh hôm nay. Bài suy niệm Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa, những phương cách chữa lành. Bài hát và phần phỏng vấn sơ Vũ Thị Vinh, dòng Mến Thánh Giá Nha Trang, lời nguyện và kết thúc phát thanh.
Kim Anh xin gửi đến quý vị bài suy niệm của linh mục Giuse Đinh Văn Huấn, Đức Maria Mẹ Thiên Chúa. Khi giáo chủ Constantinople là Nestorio công khai chối bỏ thiên chức Mẹ Thiên Chúa của Đức Maria, thì công đồng chung Efeso năm 431 đã được triệu tập và tuyên bố tín điều Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa. Đó là danh xưng cao trọng nhất của mẹ, và cũng bắt đầu từ đó, giáo hội đã dạy cho con cái mình cầu nguyện cùng mẹ: Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Khi sinh hạ Chúa Giêsu, mẹ cũng sinh ra một nhân loại mới. Vì thế, mẹ không chỉ là Mẹ Thiên Chúa, mà còn là mẹ của chúng ta. Thánh Phaolô diễn tả mầu nhiệm này trong bài đọc 2 hôm nay. Khi đã đến lúc thời gian đầy đủ, Thiên Chúa đã sai con ngài sinh hạ bởi người phụ nữ, sinh dưới chế độ luật, để cứu chuộc những người ở dưới chế độ luật, hầu cho chúng ta được nhận làm dưỡng tử. Mà nếu là con, tất bạn cũng là người thừa kế, nhờ ơn Thiên Chúa. Lại nữa, giáo hội là thân thể của Chúa Kitô, mẹ đã là mẹ Chúa Kitô, đấng là đầu của thân thể, thì mẹ cũng là mẹ của thân thể, mẹ của mỗi người chúng ta. Đức Maria là người mẹ luôn đồng hành để dẫn chúng ta về với Thiên Chúa, về tới nước trời, bước theo mẹ trong cuộc sống của lòng tin bằng thái độ tín thác vào Chúa, hoàn toàn vâng phục thánh ý ngài. Chúng ta sẽ được mẹ dìu đưa đến với Chúa, đến nước trời. Nhớ lại, khi người ta lớn tiếng ca ngợi: phúc thay người mẹ đã cưu mang và cho thầy bú mớm, thì chính Chúa Giêsu đã khẳng định, đúng hơn phải nói rằng, phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa. Luca đoạn 11 câu 27-28. Trong mọi hoàn cảnh, Đức Maria hằng ghi nhớ mọi kỷ niệm ấy và suy đi nghĩ lại trong lòng. Luca đoạn 2 câu 19. Vì vậy, Đức Maria thật là diễm phúc vì đã tin vào Đức Kitô hơn là vì mẹ đã cưu mang thân xác ngài. Thánh Augustino. Gương mẫu đời mẹ đang mời gọi chúng ta mở lòng đón nhận Chúa Giêsu, cưu mang người bằng cách lắng nghe và sống theo lời người để thực sự trở nên người có phúc, người thân của Chúa như mẹ. Đức Maria là người mẹ hộ phù chúng ta vượt thắng thử thách trong cuộc lữ hành trần thế. Những gai chông bên ngoài đã nhiều, mà những dằn xóc trong hồn thật chẳng ít. Mẹ không giúp ta thoát khổ sầu, nhưng giơ tay cầm tay ta, giúp ta biến đau khổ nên lễ dâng, giúp ta đủ sức vượt thắng gian nan, giữ vững niềm tin nơi Chúa, tín trung với gia đình và sống trọn tình với tha nhân. Đức Maria là người mẹ luôn gìn giữ và chăm sóc ta với trái tim đầy tình yêu lớn lao và thanh khiết. Tình yêu mẹ đã dành cho Chúa Giêsu hôm nào, thì mãi mãi mẹ dành cho giáo hội, cho mỗi người chúng ta. Lịch sử của giáo hội luôn chứng thực điều ấy, và mỗi chúng ta chắc chắn, hơn một lần, cảm nhận được tình yêu dịu hiền của mẹ. Mừng lễ mẹ hôm nay, với trọn tin tưởng, mến yêu, chúng ta hãy phó thác cho mẹ cuộc đời ta, gia đình ta và cả những đứa con ngỗ nghịch. Hãy bước theo con đường lòng tin của mẹ, hãy để mẹ hiện diện trong cuộc đời chúng ta, yêu thương, chăm sóc và dẫn dắt ta sống theo ý Chúa. Hãy hết lòng yêu mẹ bằng tình con thảo hiếu. Cuộc sống tin yêu, phó thác vào mẹ và bước theo gương mẫu đức tin của mẹ, chắc chắn sẽ làm cho đời sống ta tràn đầy ý nghĩa bình an, dù vẫn phải đối diện với nhiều gian nan và thử thách. Chẳng ai thất vọng khi đặt lòng cậy trông nơi mẹ. Thánh Bernardo. Nhờ mẹ cầu bầu, xin cho cuộc đời mỗi người chúng ta được đổ đầy bình an của Chúa trong năm mới này, để chúng ta cũng trở nên những người xây đắp an bình cho gia đình, cho mọi người bằng đời sống tin yêu phó thác vào Chúa, và quên mình phục vụ tha nhân như mẹ. Trong một khóa tĩnh tâm, cha Mark Linh kể, một thiếu nữ đã viết cho cha giảng phòng một lá thư. Con bị bệnh tâm thần và được điều trị suốt 8 tháng nay. Sự kiện này con chỉ cho một vài người thân biết. Số là khi còn bé, con bị lâm vào một tâm trạng sợ hãi khủng khiếp vì bị người khác căm ghét, hành hạ, bạc đãi. Nỗ lực lớn lao nhất của con hiện nay là thắng vượt và chuyển biến nỗi sợ hãi này. Người gây nên nỗi sợ hãi đấy lại là chính là mẹ con. Vì vậy, con có ác cảm với mọi khái niệm về người mẹ, đến nỗi con quyết tâm khước từ tình yêu của Đức Maria mẹ Chúa Giêsu. Sau khi nghe bài giảng của cha trong tuần tĩnh tâm, con đi bộ ra ngoài, lòng cảm thấy cô đơn khủng khiếp. Con cầu xin Chúa ban ơn giúp con phá đi bức tường ngăn cách, khiến con không thể tin tưởng phó thác được. Con muốn khóc to lên, nhưng vẫn không thể. Chắc cha cũng biết, căn nhà nhỏ gần cạnh nghĩa trang. Con đã đến đó vì tò mò và mở cửa bước vào. Khi nhìn vào trong, lòng con cảm thấy sợ hãi. Ở đây có tượng Đức Maria. Cảm giác đầu tiên của con là muốn giận dữ bỏ đi ngay. Nhưng rồi, có cái gì đó đã từ từ lôi kéo con đến quỳ dưới chân Ngài. Và con đã quỳ gối xuống, vừa gục vào vạt áo dài của Ngài vừa khóc. Sau đó, con cảm thấy tâm hồn nhẹ nhàng trong trắng và mong ước mình được là một đứa trẻ, một người con đầy tin tưởng và phó thác. Hơn thế nữa, con còn cảm nhận được tình yêu của một người mẹ dành cho con, khiến con nảy sinh một ước muốn thực sự là tha thứ cho mẹ ruột của mình. Chúng ta có đủ tin tưởng vào mẹ và để mẹ dẫn chúng ta đến với Chúa Giêsu không? Ước gì chúng ta không chỉ thành khẩn thưa lên với mẹ bằng lời, mà bằng trọn cả con tim và cuộc sống chúng ta. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen.
Minh Tâm xin gửi đến quý vị bài suy niệm Những phương cách chữa lành. Có rất nhiều lần khi ta gặp một sự khó khăn trong cuộc sống, thì sức khỏe của ta bị ảnh hưởng, kể cả tình cảm, tinh thần và thể chất. Có khi cơn bệnh là do tà thần gây ra, nên tạo ảnh hưởng đến thể chất và làm cho ta cảm thấy luôn mệt mỏi và mất ngủ. bà Lipsky thuộc tiểu bang Maine, vốn là người thờ Satan trong 20 năm, nhưng nay bà hoán cải và trở thành một chuyên gia giáo dục và một thuyết trình viên công giáo. Bà cho rằng có khi sự mất ngủ là do ma quỷ tạo nên, vì chúng luôn muốn cho nạn nhân của chúng mệt mỏi. Khi ngủ thì cơ thể chúng ta được phục hồi và tươi trẻ lại. Nếu như ta bị mất ngủ, thì ta sẽ không còn năng lực làm việc hay suy nghĩ nữa. Nếu bạn cảm thấy già nua và mệt mỏi thường xuyên, thì hãy cầu nguyện và suy niệm. Nếu bạn cảm thấy mình không còn năng lực mà bạn không bị bệnh tật, thì có thể là do ma quỷ tạo ra trạng thái mệt mỏi ấy. Bà Lipsky là người đã thờ Satan lâu năm, nên bà báo động rằng nếu bỗng dưng bạn cảm thấy mình chán nản và thay đổi tính tình, thì có thể bạn bị ma quỷ quấy phá. Nếu bạn cảm thấy bỗng dưng giận dữ, thì cũng là dấu hiệu có sự hiện diện của ma quỷ. Nếu bạn bỗng dưng sụt cân hay lên cân, bị đau đầu, bị đau ruột hay bị đau khớp xương, thì hãy coi chừng. Bà Lipsky khuyên chúng ta, hãy tránh xa những nơi chốn và những con người luôn bi quan, vì căn bệnh ấy dễ lan truyền. Hãy coi chừng vì tà thần bóng tối ở chung quanh những người tội lỗi, có thể nhảy vào người bạn. Nếu bạn nghi ngờ thì dùng ngay nước phép và nhân danh Thánh Chúa Giêsu mà ra lệnh cho tà thần ngừng lại. Sử dụng muối phép, hãy lập tức cầu nguyện cho đến khi cảm thấy an bình, mạnh khỏe và thanh thản. Hãy đi dạo nơi thiên nhiên, đi bộ bên dòng sông, dòng suối, qua các cánh đồng hay rừng thưa. Hãy quan sát đời sống hoang dã, các thú vật như con sóc, những con chim, con bướm và hoa lá, và chiêm ngắm vẻ đẹp thiên nhiên và tạ ơn đấng sáng tạo. Đừng cho phép ma quỷ gieo những tư tưởng tiêu cực vào đầu bạn. Satan không thể sáng tạo, nhưng chỉ có phá hủy thôi. Vì thế, khi ở trong cảnh thiên nhiên, hãy nhớ đến Thiên Chúa là đấng tạo hóa, mà biết rằng Satan không thể nào có thể so sánh với Thiên Chúa hằng sống. Khi bạn cảm nhận vẻ đẹp của thiên nhiên, thì bạn sẽ cảm phục quyền năng sáng tạo của Chúa, và lúc ấy, bạn sẽ lấy lại thế quân bình trong bản chất.
Bài hát và phần phỏng vấn sư Vũ Thị Vinh, dòng Mến Thánh Giá, Nha Trang.
Trong đêm một bàn chân bước, bé xíu lang thang trên đường, ánh mắt buồn giọt lệ của em. Em rất buồn vì em không biết đi về đâu. Cuộc sống đau thương khi làm em có cơn đói từng ngày. Vì em không cha, vì em đã mân mê, đau thương vẫn là đau thương. Em mơ mộng vì sao sáng, dẫn bước em trên đường đời. Đâu biết rằng chỉ là giấc mơ, đã lâu rồi em đã không có tình thương. Nhìn thấy ai cũng đều vui bên mẹ cha, giọt lệ em tuôn rơi hòa tan với đau buồn, bước đi trong chiều mưa. Hãy lau khô giọt lệ em bằng tình thương, lòng nhân ái của con người. Và hãy lau khô giọt nước mắt trong lòng em bằng tất cả trái tim con người Việt Nam.
Kim Hà xin trân trọng kính chào quý vị thính giả. Hôm nay chúng tôi được hân hạnh đón chào Sơ Maria Vũ Thị Vinh, dòng Mến Thánh Giá, Phan Thiết. Sơ đang ở tại California và sẽ có một buổi gây quỹ ngày 21 tháng 9 năm 2014. Và chúng tôi xin được hỏi Sơ về tất cả những hoạt động tông đồ mà quý Sơ đang thực hiện. Xin kính chào Sơ Maria Vũ Thị Vinh. Có thể được xin Sơ chia sẻ về những hoạt động tông đồ bác ái của hội dòng nữa không ạ?
Dạ. Em xin được nói sơ lược về những cái hoạt động của Hội Dòng Mấy Nơi Giáp Văn Thiết của em. Trong cái chương trình Bác Ái, em đã làm từ bao nhiêu năm nay? 2 năm vừa rồi đây là em được chính thức là nhà dòng phân bổ cho em làm trong cái công tác Bác Ái, giúp những người già neo đơn, những người tàn tật ở những vùng hẻo lánh, vùng như Kon Tum, Lâm Đồng, Sông Phan, nơi giáo xứ Tà Mon, là những người họ sống trong sự nghèo khổ và thiếu thốn đủ thứ vật chất. Trong đó, những người cùi, những người nằm chỉ chờ chết, da bọc xương, nằm 20 năm, 30 năm ở trên giường. Cho nên chúng em làm những cái công việc đó là một cái công việc bác ái mà chúng em thấy thiết thực nhất. Và đồng thời, Hội Dòng cũng có mở ra một cái mái ấm để giúp cho các cô gái lầm lỡ, họ có thể giữ lại được những bé con cái của họ. Những lúc họ bị dồn dập bởi người yêu bỏ, rồi gia đình cũng ruồng rẫy khi họ bị lầm lỡ như vậy. Hầu như họ rất muốn bỏ đi những đứa con, những đứa con thân yêu nhất của họ. Nhưng khi được chúng em cưu mang thì họ đã rất yêu thương con cái, nhất là những khi sinh ra rồi. Mẹ nhìn con nhìn mẹ rất dễ thương. Và chúng em cảm thấy một cái niềm vui mừng, đó là chúng em cứu được những thai nhi, những con em được sống ở trên thế gian này. Người mẹ cũng rất là sung sướng, hạnh phúc. Các em có rời mái ấm đi chăng nữa, trở lại với chúng em đi thăm chúng em, thì họ cũng cảm thấy một cái điều mà họ sống và trở lại một con người nữ, phụ nữ xứng đáng là một người mẹ. Họ cũng được học ở trong chúng em những cái nghề nghiệp, chẳng hạn như thêu, làm hoa von, làm chuỗi, thêm nghề may. Ví dụ như trở về mà có những cái nơi mà họ có xí nghiệp may mặc cũng được vào đó để nuôi chính bản thân và nuôi con cái. Đó là những cái sự vụ mà chúng em đang làm và tương lai sẽ làm nhiều hơn nếu có sự hỗ trợ của quý vị ân nhân ở nước ngoài, nhất là những cái quý vị mà đã thương chúng em từ 2 năm nay vẫn cứ tiếp tục thương. Và ngày nhất là 21 tháng 9 năm 2014 này là Hội Dòng chúng em được một ngày quý vị ân nhân ở đây giúp đỡ để tổ chức một bữa gây quỹ cho Hội Dòng, trong đó cũng là giúp cho những người già neo đơn và trong đó cũng giúp cho các sơ lớn tuổi của Hội Dòng chúng em đang cần một cái nơi để mà nghỉ ngơi trong thời gian mà chuẩn bị về nhà cha, vì từ hồi đến giờ chưa có cái nhà đó để cho các chị hưu dưỡng đang ở tá túc ở các miền, các vùng, các cộng đoàn. Vì vậy mà chúng em cũng mong muốn có được sự hỗ trợ của các quý vị ân nhân, quý vị thương và giúp đỡ cho chúng em.
Vâng, cảm ơn sơ rất nhiều. Những người mẹ mà họ không có thể nuôi con được, quý sơ có nuôi các baby đó không, các trẻ thơ đó không?
Dạ, nếu trường hợp mà các mẹ không có điều kiện nuôi baby thì chúng em cũng rất sẵn sàng. Nhưng mà rất là hiếm người khi mà sinh được con ra rồi, họ rất hiếm khi mà họ muốn bỏ. Hiện tại chúng em đang còn một em rất là phức tạp, nhưng mà mẹ vẫn không muốn bỏ con, mẹ bỏ baby lại cho chúng em. Họ vẫn cứ cố gắng từng ngày để ở với chúng em, để rồi công tác với chúng em, để trong đó cũng có thể là vừa nuôi mẹ vừa nuôi con nữa luôn.
Thưa sơ, bây giờ trở lại là sơ cần những nhu cầu gì mà thực tế xin sơ cứ nói ra, nếu có thể được là quý ân nhân có thể giúp đỡ cho sơ đấy.
Dạ, trước mắt là chúng em đang cần một nhà, tất nhiên là chừng cỡ 4-5 phòng cho các em mà lỡ lầm đó ở, rồi có một cái chỗ để sinh hoạt cho các em, chẳng hạn như những lúc không có mẹ ở kế bên vì mẹ nó phải xuống dưới bếp phụ bếp với chúng em để nấu nướng cho các trẻ mồ côi, thì để các em sinh hoạt cùng chung với mẹ luôn, nó gần mẹ thì nó không có khóc. Và thứ hai nữa là Hội Dòng chúng con đang còn cần một cái nhà hưu dưỡng cho các chị lớn tuổi. Các chị lớn tuổi trong Hội Dòng chúng con rất nhiều, tất cả tổng cộng các chị em trong Hội Dòng là 392 người khấn tạm và khấn trọn, còn nhà tập 2, nhà tập 1 và 2, 70 chị nhà tập, đệ tử 105 đệ tử. Cái nhu cầu rất là cần thiết cho Hội Dòng chúng em. Cần thiết nhất đó là nhà hưu dưỡng cho các chị lớn tuổi để chuẩn bị về nhà cha. Vì các chị lớn tuổi trong 38-40 năm nay phục vụ giáo hội, phục vụ giáo phận và phục vụ Hội Dòng, bây giờ chưa có nơi để nghỉ ngơi, chỉ tạm thời vào một cái nhà nhỏ nhỏ thôi. Và nhất là nhà ăn thì được sụp sệt, rồi nhà để mà nấu nướng cũng sụp sệt lắm, cho nên không có đủ nhu cầu. Phòng cá nhân thì đương nhiên phải có vệ sinh ở trong phòng, vì các trẻ lớn tuổi cần phải nơi cần kề với, để những khi mà có đau bụng hay chi ban đêm thì không phải chạy đi xa. Nhưng mà cái nhu cầu đó ở Hội Dòng chúng con chưa có, bởi vì sinh sau đẻ muộn cho nên nó cũng rất là thiếu thốn mọi bề. Vì vậy đợt chúng em được đi ở Mỹ này thì chúng cũng muốn xin quý vị ân nhân rộng rãi giúp đỡ cho trong cái chương trình đó, nhất là những cái chương trình chúng em đi làm bác ái các nơi vùng sâu vùng xa như sông Phan, Pleiku, thì những cái nơi đó mỗi lần chúng em đi thì chỉ có ai giúp đỡ thì chúng em mới có điều kiện để đi. Những người đó thì rất cần cái sự giúp đỡ của mình. Như hôm trước thì con xin được 500 đô, nhưng mà 500 đô chẳng đến đâu hết, cho nên con phải xin bên Francisco, hồi Francisco phụ trợ thêm cho được 300 nữa, phát thuốc, phát quà cho họ. Đó là những cái cần thiết mà chúng con đang làm được và đang cần muốn thêm sự giúp đỡ thêm để hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng chúng con có thể đi đến với họ để chia sẻ tình Chúa, tình người với những người đang cần bàn tay nối dài của quý vị ân nhân ở Mỹ. Đó là những cái chương trình mà sơ đang làm, đó là nuôi các cô gái lỡ lầm. Trong cái trường hợp này rất là đau thương khi mà gặp được là các sơ không thể nào bỏ rơi được. Đó là một em bé khi mẹ nó sinh được 2 ngày. Bà ngoại cho chứ không phải bán, mang tính cách là người ta phải trả tiền cho bà ngoại là 5,5 triệu đô. Cái người mẹ của bé đó rất đau xót khi thấy mẹ mình bán con của mình thì rất là đau xót. Mặc dù không mang tính bán, cho thôi, nhưng mà người ta trả tiền thì thành ra bán. Vì vậy mà cô ta không biết làm sao được, mới đi vay tiền. Rồi gọi tìm cái số điện thoại của cái người mà nhận em bé lên con của cô đó, tìm được số điện thoại và liên lạc được. Tất nhiên là phải vay tiền rồi mới chuộc lại em bé bằng cách là chuộc lại 5 triệu. Nhưng mà khi chuộc về thì không dám ở nhà, phải trốn đi để tìm cách để nuôi dưỡng, thì không có cái cách gì để mà nuôi dưỡng được hết. Cho nên em bé đó đã được mẹ lại bán đi thêm cho một người khác. Trong khi bán đó thì cũng may mắn, đó là các sơ ở dòng Mến Thánh Giá Phan Thiết, hội sơ là sơ phó, mới đem tiền lên chuộc em bé đó và đưa về mái ấm. Khi mẹ được mừng quá, mẹ được chuộc con về thì mẹ cũng đồng hành về với con trong cái thời gian ở được 6 tháng. Bé đó rất là ngoan, rất là dễ thương, mạnh khỏe vì được sự chăm sóc của mái ấm của sơ, là mái ấm Tương Lai, mái ấm Nazareth đó. Mình hay thì bé đã được mẹ đưa vô thành phố đi làm. Mẹ là có cái nghề dạy tiếng Anh, nhưng mà vì cái hoàn cảnh như vậy đó, bắt buộc phải khổ khi phải rời con. Nhưng mà tới lúc được chuộc lại rồi thì mẹ rất là hạnh phúc, sung sướng và trở lại công việc của mình làm bằng cách dạy tiếng Anh cho người ta để kiếm tiền nuôi sống bản thân cũng như nuôi sống con. Và cũng một sự nỗ lực lắm mới làm được cái điều đó, là nhờ bàn tay của các chị em trong mái ấm Nazareth. Và một trường hợp nữa là chúng con đi thăm ở trên vùng Đông Phan, một gia đình cha mẹ đẻ ra 2 anh em, nhưng mà anh đầu cũng nằm trên cái giường suốt 20 năm và được Chúa gọi về như một cái da bọc xương, nằm như là con cóc khô vậy đó. Bây giờ đến người em sau 2 năm 3 năm gì đó cũng nằm như vậy, mà chúng tôi đang đến thăm thì em đó đang nằm trên cái giường trải dưới đất thôi. Mà gia đình thì đi vắng hết, em một cái đồ để mà tất cả những vệ sinh, tất cả những ăn uống thì đều trên cái tấm đệm đó. Và chị em chúng tôi rất thương, thì hầu như hàng tuần là chúng tôi thường đến thăm. Mà đi đến đó thì cũng chừng phải từ nhà dòng mà đến đó chừng 20 cây số, mà đi trên xe taxi Honda thôi. Nhưng mà hai chị em cứ chở nhau vậy, rồi đem gạo, đem nước mắm, đem mì tôm để mà giúp cho họ trong cái sự khó khăn của họ. Gia đình chỉ có chừng 2 người con mà cuối cùng người con nào cũng bị bệnh tật như vậy hết. Cho nên một cái hoàn cảnh rất là éo le, 2 ông bà cũng phải thay nhau để đi làm, rồi có khi thì phải đi làm cả. Cho nên để em ở nhà một mình như vậy, nằm trên chiếu 23 năm nay rồi. Nhiều cái thương tâm mảnh đời rất là bất hạnh lắm. Đó là những cái sơ chứng kiến tận mắt.
Xin cảm ơn quý sơ đã thay mặt cho Thiên Chúa để làm tất cả những việc tốt lành, đem lại hạnh phúc, niềm vui, sự bình an và đem lại cả cơm áo cho những người nghèo khổ. Em hy vọng rằng qua buổi chia sẻ của sơ hôm nay sẽ có nhiều thính giả ân nhân đóng góp một bàn tay để giúp đỡ cho quý sơ làm những công việc từ thiện mà Chúa muốn chúng ta làm. Thờ phượng Chúa cho xứng đáng, và thứ hai là yêu người như mình ta vậy. Xin Chúa chúc lành cho buổi gây quỹ của quý sơ vào ngày Chủ nhật 21 tháng 9 năm 2014 tại Seafood Palace ở góc đường Westminster và Golden West. Vâng, em xin cảm ơn sơ nhiều. Sơ ở đây đó, quý thính giả, quý ân nhân nó cũng đã giúp đỡ cho rất là nhiều nơi rồi. Và thường thường cuộc sống của họ cũng rất là vất vả, có nhiều nỗi đau khổ trong cuộc đời. Vậy em muốn hỏi sơ điều này để cho quý ân nhân có thể được khuyến khích để giúp đỡ cho quý sơ. Quý sơ có những chương trình nào để cầu nguyện cho quý ân nhân không ạ?
Thưa quý vị, Ở Hội Dòng chúng em có một cái chương trình hàng ngày, mỗi giờ là 7 chị tập sinh ở trong Hội Dòng. Mỗi người một ngày trước mình Thánh Chúa và cầu nguyện cho tất cả các nhu cầu của trong Hội Dòng và các ân nhân, thân nhân xa gần mà đã giúp đỡ cho Hội Dòng trong những chương trình này khác đều được lên chương trình cho các sơ tập sinh, vì các sơ tập sinh nó như là một kho tàng thánh thiên của nhà dòng, một cái kho tàng mà không thể nào mà không có được. Đối với Hội Dòng, trong nhà dòng thì thường thường có 70 sơ thì cứ chia nhau ra, cứ mỗi ngày một sơ thay đổi nhau để cầu nguyện trong các giờ kinh nguyện, kinh nhật tụng rồi thánh lễ, lúc nào cũng có nhớ đến các ân nhân người đã giúp đỡ cho Hội Dòng cũng như cho những chương trình mục vụ của Hội Dòng.
Vâng, cảm ơn sơ. Xin sơ vui lòng cho em xin số phone của sơ ở Hoa Kỳ để khán giả có thể liên lạc với sơ ạ.
Dạ, 508-414-6458. 508-414-6458.
Xin gửi lời chúc đến quý vị ân nhân sức khỏe và xin Thiên Chúa hằng ở với quý vị trong gia đình luôn luôn được sự đạo đức thánh thiền của Thiên Chúa.
Xin kính mời quý vị đến tham dự buổi gây quỹ để giúp đỡ cho quý sơ dòng Mến Thánh Giá Nha Trang, điển hình là sơ Vũ Thị Vinh, vào lúc 6 giờ chiều Chủ nhật ngày 21 tháng 9 năm 2014 tại nhà hàng Seafood Palace, địa chỉ 6731 đường Westminster, suite 122, thành phố Westminster, góc đường Westminster và Golden West. Xin trân trọng kính mời. Thưa quý thính giả, sau đây là phần thông báo. Tuần này chúng tôi xin được cảm ơn quý ân nhân sau đây đã yểm trợ cho các chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ: bà Kim Cúc và nhà hàng Vân, 714-530-6858. 530-6858. Xin chân thành cảm ơn quý vị và xin quý vị thính giả vui lòng ủng hộ cho những cơ sở thương mại để yểm trợ cho chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ. Tin về quỹ xã hội, thưa quý thính giả, trong tuần này chúng tôi nhận được 200 đô của ông Adam Thế Trần gửi để giúp cho Việt Nam và chúng tôi đã chuyển cho Hội Bảo Trợ Nữ Tu để gửi về giúp cho Đan Viện Biệt Đức Thiên An Huế. Như vậy quỹ còn lại là 0 đồng. Xin cảm ơn lòng quảng đại của quý ân nhân quỹ xã hội. Nguyện xin Chúa và Đức Mẹ trả công bội hậu cho quý vị và gia đình. Lời cầu nguyện cùng Đức Mẹ La Vang của Đức Cố Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận. Lạy ơn Đức Mẹ La Vang, xin nghe con mọn thở than mấy lời. Mẹ là mẹ thật Chúa Trời, mà mẹ cũng thật mẹ loài người ta. Cúi xin xuống phước hà sa, đói xem con cái thiết tha khẩn cầu. Này con quỳ gối cúi đầu, trước bàn thờ mẹ xiết bao ước nguyện. Cho con một dạ kính tin, kính thờ một Chúa hết tình thạo ngay. Dạy con dâng tấm lòng này, một niềm mến mẹ từ này về sau. Lòng con dày chỉ ước ao, chết trong tay mẹ phước nào lớn hơn. Lại xin Đức Mẹ xuống ơn, giữ gìn cha mẹ nhà con yên hàn. Xin cho nước chỉ dân an, nơi nơi nghe tiếng phúc âm giảng truyền. Những người nghèo khổ tật nguyền, cầu liền đặng đã, xin liền đặng vui. Dập dìu kẻ tới người lui, trong nam ngoài bắc mọi người giáo lương. Nay con từ biệt thánh đường, thân tuy cách đó dạ thường mến đây. Chốn này ngày này hội này, lòng này ghi tạc giám phai đá vàng. Lạy ơn Đức Mẹ La Vang, xin nghe con mọn thở than mấy lời. Amen.
Kính thưa quý thính giả, chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ đến đây là chấm dứt. Quý vị có thể theo dõi các chương trình này trên mạng lưới điện toán toàn cầu qua địa chỉ mẹmaria.org, mẹmaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ, xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512. Xin kính mời quý thính giả đón nghe các chương trình Giờ Của Mẹ vào mỗi sáng Chủ nhật
trên cùng một làn sóng AM 1480. Nhóm thực hiện xin thân ái kính chào tạm biệt quý thính giả và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.